Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Gia Hưng, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 8 2019. Hai thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông chuẩn bị cho đợt biểu tình mới. Pháp tăng cường tối đa an ninh tại thành phố Biarritz, chuẩn bị đón cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các vụ cháy rừng Amazon gây lo ngại cho cả thế giới. Theo dòng thời sự, G7 một nhóm vừa lỗi thời vừa tốn kém. Kính thưa quý vị, hôm nay Việt Nam và Úc đã bày tỏ quan ngại về những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, vào lúc tàu của Việt Nam và của Trung Quốc đang đối diện căng thẳng với nhau trong vùng biển của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Scott Morrison tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố, chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam và Úc nhất trí cùng hợp tác bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Reuters ghi nhận đây là lần đầu tiên lãnh đạo chính phủ Hà Nội phát biểu về sự kiện tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Theo các dữ liệu của Marine Traffic, một trang web chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu, chiếc Hải Dương 8 hôm nay vẫn tiếp tục khảo sát trong khu vực này. Về phần Thủ tướng Úc Scott Morrison, ông cho biết hai nước cùng ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được áp dụng trong khu vực. Theo ông, các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép. Trong cuộc họp báo hôm nay, cả hai Thủ tướng Việt Nam và Úc đều không nêu đích danh Trung Quốc. Nhưng theo lời ông Peter Jennings, Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc, việc nước Úc và các nước khác cam kết bảo đảm một vùng Biển Đông tự do và rộng mở sẽ giúp ngăn chặn những nỗ lực của Trung Quốc nhằm độc chiếm toàn bộ vùng biển này. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Úc đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược vào tháng 3 năm ngoái. Tháng 5 vừa qua, hai chiến hạm của Úc đã ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam trong bối cảnh hải quân hai nước gia tăng hợp tác.
Tại buổi họp báo hôm qua, khi được hỏi về việc tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc quay trở lại đặc khu kinh tế của Việt Nam tại bãi Tư Chính trên Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên án nhóm tàu Trung Quốc xin trích tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định theo các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, kết lời trích, và yêu cầu nhóm tàu Trung Quốc rút khỏi đặc khu. Cũng trong cuộc họp báo này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao xác nhận Việt Nam và các thành viên ASEAN sẽ tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á được tổ chức vào đầu tháng 9 tới đây. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài trong 5 ngày từ ngày 2 tháng 9 tới ngày 6 tháng 9 đã được các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và Mỹ quyết định từ năm 2018. Theo Nhật báo Bangkok, Bangkok Post, cuộc diễn tập do Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan đồng tổ chức, huy động ít nhất 8 tàu chiến cùng các máy bay. Phạm vi tập trận kéo dài từ căn cứ Hải quân Thái Lan Satahit tại tỉnh Chonburi cho tới tỉnh Cà Mau. Vào tháng 10 năm ngoái, Hải quân các nước ASEAN và Trung Quốc đã từng tổ chức diễn tập. Báo Bangkok Post nhận định rằng cuộc diễn tập năm nay nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông.
Còn tại Hồng Kông, những người tham gia phong trào biểu tình đòi dân chủ hôm nay tiếp tục tập hợp tại sân bay quốc tế và nhiều nơi khác. Trên các mạng xã hội, người biểu tình cho biết là họ muốn gây xáo trộn lưu thông của các phương tiện chuyên chở công cộng đến sân bay.
Ngoài sân bay quốc tế, thì nhiều cuộc tập hợp được dự kiến ở một số nơi khác, trong đó có cuộc biểu tình của giới chuyên gia kế toán gần trụ sở chính quyền. Ngoài ra, người phản kháng còn muốn lập một dây chuyền người, nắm tay nhau ở nhiều khu phố Hồng Kông, kiểu dây chuyền vùng Baltic, một phong trào phản kháng tại đây thời Liên Xô cũ năm 1989. Phong trào phản kháng đã nhắc lại năm yêu cầu của họ, trong đó có việc rút hẳn dự thảo luật cho dẫn độ sang Trung Quốc, mở điều tra độc lập về bạo lực của cảnh sát, trả tự do cho người biểu tình bị bắt và cuối cùng là cải tổ chính trị. Cũng liên quan đến Hồng Kông, thì sau Twitter và Facebook, đến lượt YouTube vào hôm qua thông báo chống lại chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh nhắm vào phe đoàn dân chủ Hồng Kông. YouTube đã tháo gỡ 210 kênh bị cho là đã hoạt động một cách có phối hợp, đưa lên những video liên quan đến biểu tình tại Hồng Kông. Chuyên gia đặc trách an ninh của Google giải thích là các kênh này đã sử dụng những hệ thống VPN nhằm che giấu xuất xứ địa dư. Vào hôm thứ Hai, thì Twitter và Facebook cũng có những tố cáo tương tự khi đóng cửa cả 100.000 tài khoản. Twitter cho rằng những tài khoản này tìm cách gây chia rẽ chính trị ở Hồng Kông, đồng thời bôi nhọ phong trào phản kháng.
Liên quan đến quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, phát ngôn viên Lầu Năm Góc hôm qua cho biết Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rất lo ngại và thất vọng về việc chính phủ Hàn Quốc đã rút khỏi thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo Nhật Bản-Hàn Quốc. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục hai nước quay trở lại bàn đàm phán, tiếp tục đối thoại song phương.
Sau nhiều giờ thảo luận tại Hội đồng An ninh Quốc gia và được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn, hôm qua chính quyền Seoul tuyên bố chấm dứt tham gia thỏa thuận trao đổi thông tin tình báo với Tokyo trong bối cảnh hai nước căng thẳng về thương mại và vấn đề lịch sử. Hôm nay, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với Nhật qua đồng minh Hoa Kỳ. Theo hãng tin Reuters, Cố vấn Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định điều này. Việc Hàn Quốc chấm dứt tham gia thỏa thuận trao đổi thông tin tình báo với Nhật Bản đánh dấu căng thẳng giữa hai nước lên một nấc cao hơn. Thỏa thuận nói trên bắt đầu từ năm 2016 và theo thông lệ được hai bên tái ký kết hàng năm với mục đích chủ yếu nhằm chia sẻ thông tin về mối đe dọa chung đối với hai nước đến từ các hoạt động liên quan tới tên lửa và hạt nhân Bắc Triều Tiên. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe lên án hành động này của Hàn Quốc làm tổn hại tới mối quan hệ hai nước và cho biết sẽ làm việc với Hoa Kỳ nhằm đảm bảo an ninh của khu vực cũng như của Nhật Bản. Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, sự việc này cho thấy Hàn Quốc không coi trọng mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên và hành động của phía Hàn Quốc cực kỳ đáng tiếc.
Chuyển sang khu vực châu Âu, thành phố du lịch Biarritz, tỉnh ở miền Tây Nam nước Pháp gần biên giới với Tây Ban Nha đang rốt ráo tăng cường việc kiểm soát an ninh chuẩn bị cho 3 ngày thượng đỉnh nhóm G7 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai. Cảnh sát và hiến binh đã được triển khai không chỉ trong thành phố và vùng phụ cận mà còn được tăng cường kiểm soát các chốt ở vùng biên giới với Tây Ban Nha.
Theo ghi nhận của báo giới, thì thành phố du lịch đã biến thành một trại lính đang cố thủ. Hơn 13.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trong toàn vùng để bảo đảm an ninh. Chính quyền Pháp đặc biệt lo ngại trước việc các thành phần phản toàn cầu hóa cũng tổ chức một hội nghị phản thượng đỉnh tại Hende, cách Biarritz 30 cây số, tập hợp được khoảng 10.000 người. Chính quyền Pháp cũng dự phòng khả năng các thành phần phá phách từ nước ngoài đến Biarritz để hành động. Tại các chốt kiểm soát ở vùng biên giới Pháp Tây Ban Nha, tất cả các phương tiện chuyên chở đều được kiểm tra kỹ lưỡng để ngăn chặn trước những phần tử có thể phá vỡ hội nghị G7. Theo lực lượng cảnh sát biên phòng, thì họ đã tịch thu được nhiều loại vật dụng như lon xăng, mặt nạ chống hơi ngạt hoặc các đồ vật có thể được dùng làm vũ khí. Một trong những trọng tâm bàn luận mà Pháp mong muốn nhân thượng đỉnh G7 lần này là vấn đề khí hậu. Tuy nhiên, vào hôm qua, thì mạng lưới hành động vì khí hậu đã ra tuyên bố cho biết sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz. Mạng lưới liên kết các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khí hậu và môi trường này cho rằng những giới hạn chặt chẽ mà Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp, áp đặt đã không cho phép họ thực hiện công việc đánh động và phân tích tình hình một cách đúng đắn.
Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị các nước thành viên nhóm G7 trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tuần này tại thành phố Biarritz phải bàn về tình trạng khẩn cấp do các vụ cháy rừng Amazon mà ông xem đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế. Tổng thống Macron đưa ra yêu cầu này sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trên mạng Twitter bày tỏ mối quan ngại của ông trước những vụ cháy rừng Amazon, rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới mà 60% diện tích là nằm trên lãnh thổ Brazil. Ông Antonio Guterres kêu gọi cả thế giới hợp lực bảo vệ rừng Amazon vì theo ông không thể nào chấp nhận để một nguồn quan trọng về oxy và đa dạng sinh thái bị tàn phá hơn nữa. Nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, một người hoài nghi về biến đổi khí hậu, đã ngay lập tức có phản ứng, chỉ trích Tổng thống Macron là vẫn còn mang tư tưởng thực dân. Từ Sao Paulo, thông tin viên Bernard Martin tường trình.
Tổng thống Jair Bolsonaro cáo buộc đồng nhiệm Pháp thổi phồng vụ việc mà vẫn còn mang tư tưởng thực dân. Bởi vì sao? bởi vì Brazil không thuộc nhóm G7 và sẽ không thể bày tỏ quan điểm tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào cuối tuần tại Biarritz. Ông Bolsonaro đang rất giận dữ và con trai của ông, nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, thậm chí còn đi xa hơn khi đăng tải trên mạng xã hội một video mà trong đó ông Macron bị gọi là một kẻ đần độn. Quan hệ giữa Brasilia và Paris gần đây trở nên căng thẳng. Cách đây một tháng, Tổng thống Brazil đã hủy bỏ đón tiếp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Brasilia do vị bộ trưởng này trước đó đã gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức này bị Tổng thống Bolsonaro nghi là đã đốt rừng Amazon và bị ông cáo buộc là chỉ để bảo vệ lợi ích của các quốc gia khác. Những lời cáo buộc đó đã khiến các nhà hoạt động bảo vệ môi trường rất phẫn nộ. Hôm nay sẽ có nhiều cuộc biểu tình ở khắp các thành phố lớn của Brazil để phản đối ông Bolsonaro.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào trưa nay đã tiếp và thảo luận với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhằm tìm ra giải pháp thuyết phục Tehran tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân đã ký hồi năm 2015.
Hồ sơ hạt nhân Iran cũng sẽ là một trong những chủ đề chính được đưa ra tại Thượng đỉnh G7 bắt đầu vào ngày mai tại thành phố biển Biarritz. Để cứu vãn thỏa thuận mà Hoa Kỳ đã rút và Iran nhiều lần đe dọa xóa bỏ, nguyên thủ Pháp đề nghị tìm kiếm cách thức nới lỏng các trừng phạt hoặc nếu Mỹ không chấp thuận thì châu Âu có thể đưa ra biện pháp bù đắp. Tổng thống Macron nói, chúng ta phải có đối thoại tại Thượng đỉnh về cách giải quyết hồ sơ Iran và chúng ta quả thực có rất nhiều bất đồng trong nội bộ G7. Có ý nói tới các chính sách trừng phạt của chính quyền Donald Trump đối với Tehran. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm qua cho biết chính quyền Tehran sẵn sàng thảo luận dựa trên các đề nghị của Pháp nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, nhưng nhất quyết phản đối các hành động can thiệp của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Quan hệ căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng sau khi chính quyền Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5 năm ngoái, tái áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran. Iran cho rằng các trừng phạt nói trên là chiến tranh thương mại. Tehran đe dọa nếu nước này không thể xuất khẩu dầu thì an ninh sẽ không được đảm bảo đối với các tuyến giao thương hàng hải quốc tế trong vùng vịnh.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng được mời tham gia vào hội nghị G7 tại Biarritz. Đây là một trường hợp đặc biệt, có thể xem là ngoại lệ. Hôm qua, ông Modi đã được Tổng thống Pháp đón tiếp ở lâu đài Chantilly. Vấn đề Kashmir đã được Tổng thống Pháp nêu lên vì ông Macron rất quan tâm đến vấn đề quyền các dân tộc. Nhưng trọng tâm cuộc tiếp xúc giữa hai lãnh đạo vẫn là kinh tế. Về tình hình tại Ý, sau hai ngày tham khảo với các đảng phái, Tổng thống Sergio Mattarella hôm qua đã quyết định cho họ thêm vài ngày nữa để giải quyết bất đồng và thành lập một liên minh cầm quyền mới. Cuộc tham khảo sắp tới được ấn định vào thứ Ba tới đây, 27 tháng 8. Sau ngày này, nếu không có kết quả, Tổng thống sẽ lấy quyết định. Đảng Dân Chủ Ý và phong trào năm sau xác nhận là muốn liên minh và thành lập đa số ở nghị viện. Tuy nhiên, theo thông tin viên RFI tại Roma, Anne Lenier, hai bên vẫn còn rất nhiều bất đồng.
Cụ thể, chỉ có ba điểm cơ bản chia sẻ đảng Dân Chủ Ý và phong trào năm sau. Chủ trương hậu thuẫn đối với châu Âu. Đối với lãnh đạo đảng Dân Chủ, Nicola Zingaretti, đó là ưu tiên tuyệt đối. Còn lãnh đạo phong trào năm sau, Luigi Di Maio, thì không đề cập đến điểm này trong các phát biểu của ông. Đảng Dân Chủ yêu cầu xem xét lại các luật chống nhập cư của ông Matteo Salvini, nhưng phong trào năm sau thì không có dự kiến này. Cuối cùng, Đảng Dân Chủ không hứng thú với việc thông qua một đạo luật nhằm giảm số nghị sĩ. Trong lúc đó thì phong trào năm sau luôn nêu bật chủ trương này. Những vấn đề nói trên cùng nhiều hồ sơ khác sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận trong 4 ngày tới đây. Nếu các đảng không đạt được thỏa hiệp và một cách rõ ràng, thì Tổng thống Mattarelli sẽ khởi động thủ tục để tổ chức bầu cử trước thời hạn. Một khả năng không thể đưa ra một cách khinh suất, như ông đã nhấn mạnh sau vòng thảo luận đầu tiên.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổ chức Liên Hiệp Quốc hôm qua công bố báo cáo lên án quân đội Miến Điện xâm hại tình dục người thiểu số Khachin, người thiểu số Shan cũng như người thiểu số Rohingya tại tỉnh Rakhine. Theo báo cáo nói trên, mức độ nghiêm trọng của việc này đủ để chứng tỏ quân đội Miến Điện có chủ ý diệt chủng và đủ để kết án họ về tội ác chiến tranh và các tội ác chống nhân loại.
Còn tại Úc, hôm qua, chính quyền bang New South Wales cho biết sẽ đình chỉ các chương trình viện khổng tử do cơ quan chính phủ Trung Quốc quản lý dài tiếng quan thoại tại 13 trường công ở bang này. Chính quyền bang cho rằng dù không thấy có yếu tố nào về can thiệp nước ngoài, nhưng theo họ tiếp tục chương trình này cũng không hợp lý. Theo chính phủ Úc, bang New South Wales là bang duy nhất qua loại chương trình này và thỏa thuận ký với Trung Quốc đã cho phép đưa một viên chức Trung Quốc vào sở giáo dục của bang.
Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny hôm nay đã được trả tự do sau 30 ngày ngồi tù vì kêu gọi biểu tình bất hợp pháp. Phát biểu sau khi được trả tự do, ông Navalny cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh chống đối Tổng thống Vladimir Putin bất chấp áp lực từ Điện Kremlin.
Cũng liên quan tới Nga, nhà máy hạt nhân đầu tiên trên thế giới có thể nổi trên mặt nước do Nga sản xuất sẽ bắt đầu cuộc hành trình dài 5.000 km đi từ Murmansk đến Viễn Đông băng qua Bắc Băng Dương từ hôm nay nhằm thúc đẩy sản xuất hydrocarbon tại các vùng bị cô lập. Hành trình này vấp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường vì nhà máy hạt nhân nổi có thể gây nhiều tác động đến vùng biển nhạy cảm này. Academic Lomonosov được xây dựng vào năm 2006 tại St. Petersburg trước khi được đưa đến Murmansk vào năm ngoái, sẽ thay thế một nhà máy điện hạt nhân và một nhà máy điện than lỗi thời khác. Chuyến đi của nhà máy hạt nhân này dự kiến kéo dài từ 4 đến 6 tuần, với điều kiện thời tiết thuận lợi và tùy theo lượng băng trên đường. Để thực hiện chuyến đi này, người ta đã phải dùng rất nhiều tàu để kéo nhà máy nặng tới 21.000 tấn. Nhà máy gồm hai lò phản ứng có công suất lên tới 35.000 MW, gần bằng công suất của tàu phá băng hạt nhân, so với công suất 1.000 MW của một lò phản ứng hạt nhân bình thường thế hệ mới. Hành trình của Academic Lomonosov không nhận được sự ủng hộ của các nhà hoạt động môi trường. Từ nhiều năm qua, họ đã phản đối dự án này, xem đây là một hiểm họa giống như tàu Titanic hạt nhân. Theo một viên chức thuộc tổ chức Greenpeace của Nga, tất cả các nhà máy hạt nhân đều sản xuất ra chất thải phóng xạ và có thể gây ra tai nạn, nhưng tàu này có thể bị tổn hại do bão.
Mỗi ngày một sự kiện.
Các vụ cháy rừng Amazon gây lo ngại cho cả thế giới, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Nhà sinh học Marta Mercedes vừa báo động với hãng tin AFP: "Tôi chưa bao giờ thấy như thế, đây quả là một giai đoạn nghiêm trọng." Giáo sư Mercedes đưa ra lời báo động này sau khi phân tích các vết nước mưa của ngày 19 tháng 8 tại Sao Paulo, ngày mà người dân tại bang đông dân nhất của Brazil hôm thứ Hai vừa qua đã rất bất ngờ khi thấy mới có 3 giờ chiều mà trời đã tối mịt và ở một vài nơi thì nước mưa có màu xám. Giáo sư Mercedes cho biết nồng độ các hạt trong nước mưa cao hơn mức trung bình trong những trường hợp tương tự, tức là mưa sau nhiều ngày khô hạn. Nhưng điều làm bà rất hoảng sợ đó là mùi gỗ cháy từ các hạt đó trong nước mưa. Điều đáng nói là Sao Paulo nằm gần bờ biển, cách các khu rừng bị cháy cả hàng mấy ngàn cây số. Như vậy là tình hình ở các vùng nằm sâu hơn trong đất liền chắc còn nghiêm trọng hơn. Theo lời giáo sư Mercedes, hiện hay còn quá sớm để xác định những hiện tượng nói trên là do cháy rừng, nhưng nó sẽ ra đúng vào lúc các vụ cháy rừng tại Brazil, đặc biệt là tại vùng Amazon, đang gia tăng một cách đáng ngại. Theo các số liệu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Không gian, tính từ tháng Giêng cho đến ngày 21 tháng 8, đã có hơn 75.000 vụ cháy rừng được ghi nhận, tức là tăng đến 84% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có hơn 52% vụ là xảy ra tại vùng Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới và được coi là lá phổi của hành tinh chúng ta. Cũng theo viện nghiên cứu này, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ đã có gần 2.500 vụ cháy rừng mới trên toàn lãnh thổ Brazil. Điều này phản ánh phần nào tốc độ cháy rừng ở Brazil, quốc gia có 60% diện tích rừng Amazon. Không chỉ gây ô nhiễm không khí ở Brazil, các vụ cháy rừng ở Amazon còn gây lo ngại ngày càng nhiều cho cộng đồng quốc tế, khiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Pháp phải lên tiếng. Lý do là vì khu rừng nhiệt đới này có vai trò rất quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Amazon sản sinh 20% lượng khí oxy cho trái đất và là một nguồn quan trọng về đa dạng sinh thái. Bình thường, rừng Amazon hấp thụ nhiều khí CO2 hơn là lượng khí phát ra, nhờ vậy mà nó góp phần điều hòa sự hâm nóng bầu khí quyển. Nhưng khả năng này của Amazon đang suy giảm cùng với đà phá rừng, và hậu quả trước mắt của các vụ cháy rừng Amazon đó là một lượng rất lớn khí CO2 sẽ phát ra, hay là chưa kể sự tàn phá đối với tính đa dạng sinh thái của rừng nhiệt đới này. Nhưng gây lo ngại hơn cả đó là chính sách của Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro. Tại Brazil, trong những tháng khô nóng, các vụ cháy rừng thường xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng theo các chuyên gia môi trường, được hãng tin Reuters trích dẫn, các vụ cháy rừng năm nay tăng vọt là do nông dân đốt rừng để lấy đất canh tác. Các số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc gia Không gian cho thấy là diện tích rừng bị phá trong tháng 7 vừa qua đã tăng gần gấp 4 lần so với tháng 7 2018. Mà nông dân thoải mái đốt rừng chính là do họ cảm thấy được Tổng thống Bolsonaro khuyến khích. Sau khi lên cầm quyền vào tháng Giêng 2019, ông Bolsonaro đã cam kết sẽ thúc đẩy phát triển vùng Amazon bằng cách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và khai thác mỏ. Ông còn hứa sẽ nới lỏng các quy định về môi trường và giảm số tiền phạt đối với những nhà canh tác nào vi phạm các quy định đó. Chính vì bất đồng với chính sách này của Tổng thống Bolsonaro mà Na Uy và Đức gần đây đã đình chỉ các khoản đóng góp cho Fonds Amazonii, tức là quỹ tài trợ cho việc bảo tồn rừng Amazon. Chẳng những thế, hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Brazil còn cáo buộc chính các tổ chức phi chính phủ đã đốt rừng. Hôm sau, ông Bolsonaro đã buộc phải thừa nhận có thể là một số nông dân đã đốt rừng trái phép. Nhưng theo ông, nghi ngờ lớn nhất vẫn là từ phía các tổ chức phi chính phủ. Thay vì nhìn thẳng vào sự thật qua các số liệu mà Viện Quốc gia Nghiên cứu Không gian vừa công bố, Tổng thống Bolsonaro đã cách chức viện trưởng của viện này và ra lệnh cho viện trưởng lâm thời mà ông vừa bổ nhiệm là kể từ nay trước khi công bố các số liệu phải đưa cho ông xem trước. Nhưng tình hình Amazon đã nguy kịch đến mức đây không còn là chuyện nội bộ của Brazil hay các nước Nam Mỹ nói chung mà đã trở thành vấn đề khẩn cấp của quốc tế. Áp lực hiện đang gia tăng lên Tổng thống Bolsonaro, nhưng không chắc là áp lực này đủ mạnh để buộc ông thay đổi chính sách. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí nước Pháp Người Pháp của Thu Hằng nói về Fragona, nốt trầm trên xứ sở nước hoa Glace, miền nam nước Pháp. Cuối cùng là phần phát là tạp chí tiêu điểm vì sao nước Nga bị nhóm G7 và Mỹ khai trừ vào năm 2014. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thu Hằng sẽ giải thích cho chúng ta hiểu vì sao nhóm G7 bị xem là một nhóm vừa lỗi thời vừa tốn kém.
Gần 24 triệu euro được chi ra để tổ chức thượng đỉnh G7 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 ở thành phố Biarritz, miền nam nước Pháp, và bàn về cuộc chiến chống bất bình đẳng. Hơn 10.000 cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo vệ an ninh cho thượng đỉnh. Khoảng 5.000 đại biểu và nhà báo đổ về Biarritz để đưa tin. Theo những người phản đối, thượng đỉnh G7 quá tốn kém, mang tính hình thức và có ít kết quả cụ thể. Vậy thực sự G7 có vai trò gì? Theo trang France TV Info ngày 22 tháng 8, thì khối G7 được thành lập vào năm 1975 trên cơ sở của nhóm G5 không chính thức. Người chủ trì cuộc họp đầu tiên là Tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing khi ông mời đến lâu đài Rambouillet ở ngoại ô Paris, năm nhà lãnh đạo các nước giàu nhất thế giới thời kỳ đó, gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Tây Đức, cùng với Ý để hình thành mối liên hệ trực tiếp giữa các nhà cầm quyền và thoát khỏi sự y ạch của Liên Hiệp Quốc. Thực vậy, thế giới vừa trải qua cú sốc dầu lửa năm 1973 khiến nền kinh tế thế giới chao đảo và buộc phương Tây phải điều hòa các chính sách tài chính. Năm 1976, Canada gia nhập nhóm và G7 chính thức hình thành. Đến năm 1997 thì Nga gia nhập khối và khối trở thành G8. Nhưng sau đó, Nga bị mời rút khỏi khối sau khi Moscow sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Mục tiêu của khối G7 là thống nhất với nhau về những định hướng lớn hơn là đưa ra những quyết định cụ thể. Tuy nhiên, theo thời gian, xuất hiện nhiều vấn đề mới như trật tự kinh tế tự do và chống khủng bố v.v. Cỗ máy G7 mất dần hiệu quả. Thêm vào đó, cùng với những phái đoàn chính thức ngày càng công kênh và vài trăm nhà báo tham gia ngày hội truyền thông này, thì khả năng hành động của G7 đã biến mất, theo phân tích của ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp. Nhiều chuyên gia khác thì cho rằng khối G7 không còn phản ánh đúng tình hình thế giới hiện nay. Thực vậy, khối 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới hiện nay chiếm 45% GDP toàn cầu, thấp hơn hẳn so với 62% GDP thế giới vào năm 1975 và chỉ chiếm 10% dân số. trước sự trỗi dậy của khối G20 được thành lập vào năm 1999, thì câu lạc bộ thu hẹp G7 dần mất ảnh hưởng. Khối G20 hiện chiếm đến 85% GDP thế giới. Chỉ riêng ba nền kinh tế là Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, Ấn Độ nước đứng thứ 7 và Brazil quốc gia xếp thứ 9 thì cả ba nước này đã chiếm đến 21% tài sản toàn cầu. Trả lời nhà báo Julien Chabrou của tuần báo L'Express, giáo sư Christian Lequest thuộc Trường khoa học chính trị Sciences Po ở Paris cho rằng về mặt quan hệ quốc tế, từ giờ G20 là một cơ cấu chính đáng hơn và phù hợp hơn so với G7. Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Câu hỏi thứ nhất là lần họp thứ 45 của khối G7 diễn ra tại Pháp, thì cuộc họp của giới lãnh đạo các cường quốc lần này liệu có tác động đến kế hoạch ngoại giao hay không?
Việc giới lãnh đạo các cường quốc truyền thống thế giới ngồi lại với nhau để bàn thảo về tình hình quốc tế và đưa ra các tuyên bố dĩ nhiên là luôn mang lại hệ quả. Ví dụ trong quá khứ đã từng có những tác động đến vấn đề tiền tệ quốc tế hoặc những quyết định trừng phạt Nga vì sáp nhập bán đảo Crimea và Tổng thống Vladimir Putin bị mời rời khỏi khối G8 và sau đó chỉ tổ chức họp G7. Nhưng điều quan trọng nhất đó là các phát biểu tuyên bố của các nhà lãnh đạo. Tác động thường có hiệu lực trong thời gian ngắn. Ngoại giao ở thượng đỉnh G7 thường là ngoại giao bình luận về vấn đề tức thời. Tôi không đánh giá cao hẳn những hiệu ứng cấu trúc trong dài hạn của các cuộc họp G7, kể cả G20. Trong kiểu thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo hiếm khi đưa ra những giải pháp về lâu dài cũng như về vấn đề môi trường. Cần phải nhắc lại là đằng sau G7 không có bất kỳ cấu trúc hành chính nào cũng như không có ngân sách để thực hiện những đề xuất của các nhà lãnh đạo. Đây là một điểm khác giữa nhóm G7 và các định chế ngoại giao khác, như Hội đồng châu Âu chẳng hạn khi họp thượng đỉnh.
G7 vừa có họp chính thức, vừa có các cuộc gặp ở bên lề, thì trong kiểu sự kiện như thế này, phải chăng điều thú vị nhất lại là những gì không được ghi trong lịch làm việc, ngôn ngữ cơ thể của các nhà lãnh đạo, trao đổi của các phái đoàn?
Đúng vậy, xung quanh G7 là cả một quá trình chuẩn bị của các chính phủ và đội ngũ cố vấn của các nhà lãnh đạo mà người ta vẫn gọi là Sherpa, tức là cố vấn cho một chính trị gia, thường đó là các cố vấn ngoại giao. Mục đích của họ là hình thành một mạng lưới để có thể giải quyết trực tiếp với nhau các xung đột lớn nếu có. Các mối quan hệ mang tính cá nhân được hình thành trên cơ sở đó để thúc đẩy đồng thuận. Vào thời đầu G7, các nhà ngoại giao không thích kiểu ngoại giao thượng đỉnh vì họ cho rằng điều này tạo thuận lợi cho các mối quan hệ trực tiếp giữa các cố vấn của lãnh đạo nhà nước và hạ thấp vai trò của Bộ Ngoại giao cũng như các đại sứ được coi là những nhà trung gian truyền thống trong lĩnh vực ngoại giao. Tuy nhiên, vai trò của các Sherpa giờ đây được chấp nhận. Các cuộc họp của họ thường diễn ra trước các cuộc gặp chính thức của các nhà lãnh đạo và sau thượng đỉnh họ tiếp tục họp lại với nhau.
Khối G7 còn có tầm quan trọng nữa hay không hay trở nên lỗi thời so với G20?
Theo tôi, đúng là G7 phần nào đó đại diện cho thế giới ngày trước hơn. Chắc chắn là thế giới của ngày hôm qua không mất hết sức mạnh, nhưng ngày nay, nếu muốn tiến xa trong các vấn đề lớn của thế giới như môi trường hoặc an ninh thì khó mà làm được nếu không có Trung Quốc và Ấn Độ. Nhiều dấu ấn khác của thế giới cũ vẫn tồn tại trong hệ thống quốc tế, ví dụ trường hợp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho dù Trung Quốc và Nga là thành viên thường trực nhưng lại không có Ấn Độ và Brazil. Đến một lúc nào đó, một câu hỏi sẽ được đưa ra là liệu nên có cả cùng lúc G7 và G20 hay không? Chắc chắn G20 là hình thức hợp lý hơn nhiều nếu tính đến tính đại diện của hệ thống quốc tế.
Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng G7 vẫn còn có ích cho ổn định tập thể, đối thoại giữa các nền dân chủ tự do.
Tôi không chắc rằng lập luận này còn thực sự hữu ích. Ngoài ra, các nền dân chủ tự do cũng đang mất hiệu quả khi mà họ cũng bầu ra các nhà lãnh đạo dân túy. Tổng thống Donald Trump là một người phản tự do. Liên minh giữa liên đoàn và phong trào năm sao ở Ý vừa bị đổ vỡ cũng không thể hiện hẳn khuynh hướng tự do chính trị. Thế giới xưa, G7 là đại diện, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về tính hiện đại và với sự hỗ trợ của người dân đang đẩy họ theo khuynh hướng chống tự do. Những người này muốn có các nhà lãnh đạo, nếu không phải là độc tài thì ít nhất cũng phải mạnh bạo. Nhóm G7 ngày càng biến thành câu lạc bộ của những quái vật lớn theo cách nói dân dã ở miền Tây nước Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hai thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông chuẩn bị cho đợt biểu tình mới. Pháp tăng cường tối đa an ninh tại thành phố Biarritz, chuẩn bị đón cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các vụ cháy rừng Amazon gây lo ngại cho cả thế giới. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo. Báo chí Pháp ra ngày hôm nay dĩ nhiên đã quan tâm nhiều đến hội nghị thượng đỉnh G7 mở ra tại Biarritz kể từ ngày mai. Về châu Á, chỉ có tình hình Hồng Kông tiếp tục được chú ý, đặc biệt là một bài viết trên Le Monde nói về nỗi lo ngại gia tăng của người dân Hồng Kông trước cách hành xử độc đoán của Trung Quốc trong vụ bắt giữ nhân viên của lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông. Theo tờ báo Pháp, việc Trung Quốc xác nhận vụ bắt giữ ông Trịnh Văn Kiệt, tức Simon Cheng, bị giam giữ ở Thẩm Quyến, càng làm cho người Hồng Kông thêm lo ngại. Họ thấy thêm bằng chứng là Trung Quốc ngày càng khống chế Hồng Kông của họ. Bắc Kinh đã nhấn mạnh đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Ông Trịnh không có quốc tịch Anh. Ông được sinh ra ở Hồng Kông, là công dân của vùng bán tự trị, nhưng có hộ chiếu lãnh thổ hải ngoại Anh, được cấp cho những người ở thuộc địa cũ khi có yêu cầu, lúc Hồng Kông được trao trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997. Tài liệu này không cho phép cư trú tại Anh, nhưng có quyền tự do đi lại đến Anh và được sự bảo vệ của lãnh sự Anh ở nước ngoài. Trung Quốc không công nhận chế độ hai quốc tịch, vì thế khi qua biên giới Trung Quốc, ông Trịnh đã sử dụng giấy thông hành Trung Quốc. Người biểu tình ở Hồng Kông lại càng lo ngại về cách hành xử độc đoán của Trung Quốc. Năm 2015, 5 người của một hiệu sách chuyên xuất bản các tác phẩm công kích chính quyền Bắc Kinh đã bị bắt cóc. Họ mất tích trước khi xuất hiện trở lại trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, tự kiểm điểm, ăn năn, hối lỗi. Và mới đây, hai người Canada, một doanh nhân và một nhà cựu ngoại giao, cũng bị Trung Quốc bắt sau khi giám đốc tài chính của Hoa Vi bị bắt giữ ở Vancouver. Bối cảnh này khiến người ta đã lo ngại khi đến Hoa Lục, dù là doanh nhân hay nhà nghiên cứu. Họ sợ bị bắt làm con tin trong tình hình chính trị căng thẳng. Nhiều nhà nghiên cứu châu Âu về Trung Quốc hiện đang ở Hồng Kông đã bày tỏ với Le Monde rằng họ rất thận trọng và tránh trong lúc này đi qua phía bên kia biên giới.
Về hội nghị G7 mở ra tại Biarritz, nhật báo Liseko đã dành tựa lớn trang nhất cho sự kiện này và ghi nhận Tổng thống Pháp Macron đóng vai trò người DJ tại thượng đỉnh G7 ở Biarritz.
Theo Liseko, ông Macron là một lãnh đạo thực tiễn và thực tế. Ông biết là sẽ không có đồng thuận ở G7, cho nên sẽ không có thông cáo chung nào được soạn thảo và công bố vào cuối hội nghị, dự kiến vào đầu buổi trưa thứ hai. Trước báo giới hôm thứ Tư, ông Macron giải thích không muốn những bất đồng được rọi sáng. Trong tình hình này, có lẽ chỉ có những thông cáo tùy theo những điểm đồng thuận. Cho nên, có thể thấy hội nghị G7 lần này sẽ trở lại với những cuộc thảo luận không chính thức, những trao đổi song phương về những chủ đề quốc tế lớn và cố san bằng bất đồng quan điểm. Và G7 cũng không tránh việc mời lãnh đạo khác tham gia. Donald Trump, chủ trì hội nghị G7 năm tới, đã gợi ý mời Nga trở lại. Còn tại Biarritz, nhiều lãnh đạo châu Phi cũng như Úc và Chile Tây Ban Nha, Ấn Độ được mời tham gia vào các buổi làm việc.
Le Monde cũng đề cập đến thượng đỉnh G7 ở trang nhất, nhưng lồng sự kiện này vào trong những mục tiêu hành động sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tựa lớn trang nhất tờ báo Pháp nêu bật G7, Brexit, hưu bổng, các mục tiêu của Macron.
Le Monde ghi nhận là hôm 21 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp đã phát triển kỹ lưỡng quan điểm của ông về các thách thức lớn trên thế giới. Điều sẽ được ông nêu lên nhân 3 ngày thượng đỉnh G7 tại Biarritz. Về hồ sơ nóng bỏng là Brexit, Tổng thống Pháp cho hiểu là ông sẽ cứng rắn hơn nhiều với tân Thủ tướng Anh Boris Johnson, trái với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong vai trò chủ nhà, Tổng thống Pháp cũng sẽ phải dấn thân vào các vấn đề như căng thẳng Iran-Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tính chất cấp bách của việc chống biến đổi khí hậu. Đối với Le Monde, đó là những chủ đề lớn sẽ chi phối thượng đỉnh G7 ở Pháp trong bối cảnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới này bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Le Monde cũng ghi nhận hoạt động của giới chống toàn cầu hóa, tức là chống G7. Tờ báo ghi nhận một phản thượng đỉnh G7 đã được tổ chức gần nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh chính thống, và những người tổ chức hội nghị này muốn liên kết phong trào đấu tranh xã hội với những người bảo vệ môi trường và sinh thái. Hai chi tiết được Le Monde nêu bật: lực lượng cảnh sát dày đặc được triển khai để bảo đảm an ninh cho hội nghị, và một cuộc biểu tình của phe chống G7 được dự trù vào ngày mai thứ Bảy.
Rời xa địa hạt chính trị quốc tế, các tờ báo lớn còn lại ở Pháp thì chú ý đến các đề tài xã hội. Nhật báo Công giáo La Croix chẳng hạn đã chú ý đến hiện tượng lừa đảo tràn lan trên mạng Internet với hàng tựa lớn trang nhất đầy mỉa mai. Mỏ vàng mới của giới lừa đảo trên mạng Internet nói về hiện tượng tấn công giả mạo, tiếng Anh gọi là phishing, được đánh giá là một nguy cơ lớn và biết cải tiến.
Phishing là một trong những mối đe dọa tin tặc lớn nhất trên Internet. Loại lừa đảo này ban đầu được nhận diện qua các email, ngày càng trở nên tinh tế, việc phòng ngừa trở thành phương tiện chính để chống lại chúng. Theo ghi nhận của tờ báo La Croix, bưu điện Pháp hiện nay đang là nạn nhân của các hoạt động lừa đảo, mời gọi khách hàng trả tiền để nhận một gói hàng hoặc tham gia các trò chơi có thưởng. Từ vài ngày nay, lời cảnh báo này đã được bưu điện Pháp đưa lên trang web của mình. Khi nhấp chuột vào để tìm hiểu thêm, khách hàng bị dính trò lừa phishing. Bưu điện không phải là một trường hợp đơn lẻ, không ngày nào mà không có những cá nhân, cơ quan hành chính hay doanh nghiệp trở thành nạn nhân. Hôm thứ Ba 20 tháng 8 vừa qua, cơ quan thuế vụ nhìn nhận tin tặc vào cuối tháng 6 đã thâm nhập vào khoảng 2.000 tài khoản để sửa đổi lại nội dung khai báo của người chịu thuế.
Le Figaro cũng dành hồ sơ chính và tựa lớn trang nhất cho một đề tài xã hội. Tại các bệnh viện, cuộc khủng hoảng trong giới cấp cứu bắt đầu bám rễ.
Tờ báo ghi nhận là khởi sự từ đầu tháng 3 tại các khoa cấp cứu thuộc các bệnh viện ở vùng Paris. Cuộc đình công của các nhân viên hoạt động trong ngành cấp cứu hiện đã lan ra 217 bệnh viện trên khắp nước Pháp. Phong trào đình công có nguy cơ lan rộng thêm.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do Trọng Nghĩa phụ trách. Kế tiếp chương trình sau đây là tạp chí nước Pháp của Thu Hằng nói về Fragonard, nốt trầm trên xứ sở nước hoa Grasse, miền Nam nước Pháp.
Tạp chí người Pháp nước Pháp.
Pháp nổi tiếng về nước hoa, còn Grasse là quê hương của các loại nước hoa. Cách Cannes khoảng 20 km, thành phố nhỏ nằm trên chiến núi nhìn thẳng xuống biển Côte d'Azur, nước xanh như ngọc. Những chiến núi quanh thành phố phủ đầy các loại hoa, nguồn nhiên liệu để chiết xuất tinh dầu.
Hoàng Gras có mùi thơm đặc biệt nhờ luôn có ánh nắng mặt trời và gió biển. Kỹ thuật sản xuất nước hoa của Gras được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2018. Thành phố còn nổi tiếng với bảo tàng nước hoa quốc tế, nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập từ cổ đại cho đến ngày nay và kỹ thuật sản xuất nước hoa. Ở thành phố được mệnh danh là thủ đô của nước hoa trên thế giới, có đến 2 trường chuyên đào tạo về nước hoa trên tổng số 4 trường hiếm hoi và đều nằm tại Pháp, ở Paris và Versailles. Thương hiệu Chanel nổi tiếng cũng có một trang trại hoa hồng lớn ở Gras, Fragona, Gallimard hay Molina, cùng với rất nhiều nhà sản xuất độc lập khác, tiếp tục là linh hồn của thủ đô nước hoa. Ban đầu, Gras không nổi tiếng về nghề sản xuất nước hoa, theo giải thích với RFI tiếng Việt của chị Clémence Post, hướng dẫn viên tại nhà Fragona.
La ville de Grasse à l'origine, elle est très connue pour la qualité de ses cuirs.
Ban đầu, thành phố Grasse rất nổi tiếng về da và nghề thuộc da. Người dân bắt đầu làm nước hoa để khử mùi hôi của da. Từ đó, Grasse dần trở thành thủ đô nước hoa của thế giới.
Par la suite, la capitale mondiale du parfum.
Một trong những lý do để Grasse trở thành vùng đất lý tưởng phát triển ngành thuộc da là nhờ nguồn nước dồi dào mà nghề này rất cần. Các sản phẩm da của Grasse nổi tiếng nhưng lại có mùi khó chịu. Nhờ đôi găng tay bằng da đầu tiên được tẩm nước hoa và tặng cho vương hậu Catherine de Medici sau trở thành nhiếp chính của ba đời vua Pháp, thì sản phẩm da và nước hoa của Grasse trở thành xu hướng thời thượng của giới quý tộc Pháp. Thành công bất ngờ, đơn đặt hàng gửi về tới thấp. Cuối cùng, các nhà sản xuất ở Grasse quyết định xây một nhà máy riêng để đáp ứng nhu cầu. Ngay từ cuối thế kỷ thứ 16, cả châu Âu đã đến Grasse để học nghề nước hoa. Đến đầu thế kỷ 17, Grasse bắt đầu chuyên về chiết xuất tinh dầu thơm. Kỹ thuật này được tiếp tục phát triển, hoàn thiện vào thế kỷ thứ 19 và giúp thành phố thêm nổi tiếng. Các nhà sản xuất lâu đời ở Grasse như Fragona, Gallimard vẫn sử dụng kỹ thuật trưng cất bằng hơi nước truyền thống, như giải thích của chị Clémence Post.
Le procédé actuel, la distillation par vapeur d'eau.
Kỹ thuật trưng cất bằng hơi nước là cách làm truyền thống, chỉ có một điểm khác biệt là các nồi trưng cất hiện nay được làm bằng inox và to hơn. Trong nồi trưng, chúng tôi bơm hơi nước vào, nguyên liệu được đặt lên trên đó và hơi nước sẽ biến các phân tử thành hương liệu. Phần chất lỏng thu được cuối cùng được cấu tạo từ tinh dầu và nước chân cất. Hai thành phần này tự tách rời nhau nhờ độ đặc. Dầu nổi trên mặt nước và được hớt lên, còn nước chân cất thì được rút từ phía dưới. Tinh dầu được dùng để sản xuất nước hoa. Nước chân cất có thể được dùng làm nước thơm trong mỹ phẩm hoặc bánh ngọt. Ví dụ, để có được một lít tinh dầu oải hương phải cần đến 200 kg hoa, còn một lít tinh dầu hoa hồng Bulgari thì cần đến tận 3,5 tấn hoa, đôi khi cần phải có khối lượng hoa rất lớn.
Parfois ce sont de très grosses quantités qui sont nécessaires.
Được thành lập năm 1926, Fragona là một trong những nhà sản xuất nước hoa độc lập vẫn hoạt động tại Grasse. Trên con đường núi ngoằn ngoèo dẫn lên thành phố, khu nhà xưởng của Fragona nổi bật với màu vàng ngay lối vào.
Fragona, c'était donc le nom d'un peintre.
Fragona mang tên tranh họa Jean-Honoré Fragona để tôn vinh họa sĩ, một người con xứ Grasse, có nghĩa là công ty không mang tên của nhà sáng lập. Nhà sáng lập tên là Eugène Fuchs. Hai thế hệ sau nhà sáng lập này, Jean-François Costa, là người xúc vác thực sự hoạt động của Fragona và mở rộng công ty.
Ba người cháu của Jean-François Costa là Anne, Agnès và Françoise, hiện là thế hệ thứ tư điều hành hoạt động của doanh nghiệp gia đình. Nhà sáng lập Eugène Fuchs là người đầu tiên có ý tưởng tổ chức tham quan xưởng sản xuất để thu hút du khách đến vùng Côte d'Azur, nổi tiếng với biển xanh, nắng vàng và là nguồn cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ ngay giai đoạn giữa hai thế chiến. Đến thời François Costa, con rể của nhà sáng lập Fuchs, Fragona trở nên nổi tiếng với bộ sưu tập liên quan đến đồ vật về lịch sử của nước hoa và được trưng bày tại hai bảo tàng. Một ở ngay trong xưởng sản xuất được xây năm 1782 tại Grasse và bảo tàng nước hoa Opéra ở Paris. Đến thế hệ thứ tư hiện nay, Fragona không chỉ dừng ở nhà sản xuất nước hoa mà còn đáp ứng nghệ thuật sống mới. Những lọ nước hoa nhỏ xinh bằng nhôm mạ vàng cũng là một đặc điểm riêng của nhà Fragona, như giải thích của bà chủ tịch Fragona với đài truyền hình TV5. Fragona nổi tiếng về những chiếc bình nước hoa màu vàng, và truyền thống này đến một cách tình cờ. Ban đầu, những chiếc bình bằng nhôm Estagnon được dùng để chứa và vận chuyển nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nước hoa. Bà nội của tôi, Emily Costa, trong thời chiến không tìm được nguồn cung cấp lọ thủy tinh. Thế là bà nảy ra ý tưởng mạ vàng những chiếc bình nhỏ bằng nhôm màu bạc để chiếc lọ được đẹp hơn, nữ tính hơn. Ý tưởng đó lại rất được ưa chuộng nên chúng tôi tiếp tục giữ kiểu bình nhôm đó. Theo chị Clémence Post, loại chai bằng nhôm này còn có một ưu điểm khác.
Nhà Fragona sử dụng chai được làm từ nhôm để có thể bảo quản được lâu. Vì là nhôm nên có thể tránh được ánh sáng trực tiếp cho nước hoa. Như vậy, nước hoa có thể giữ được ít nhất 6 năm. Còn nước hoa được đóng trong chai thủy tinh thì thường có thể bảo quản được 3 năm. Đó là một lợi thế của vật liệu nhôm. Ngoài ra, chất liệu này còn rất nhẹ và không vỡ được.
C'est l'avantage, en plus de ça, c'est plus léger, c'est aussi un cassé.
Fragona có khoảng 50 loại nước hoa khác nhau và mỗi năm được đánh dấu bằng một sáng tạo mới, như năm 2019 là giành vinh danh hoa oải hương nổi tiếng của vùng Provence. Vẫn theo chị Clémence Post, để làm ra được một loại nước hoa phải mất rất nhiều năm, từ sáng tạo đến sản xuất, vì còn tùy theo vào mùa thu hoạch hoa hàng năm. Trong một gian phòng riêng, khách tham quan còn có thể học cách phân biệt mùi tinh dầu và tự tạo cho mình một loại nước hoa riêng.
Sur cette orgue, il y a trois étages d'essence.
Trên chiếc bàn có ba tầng này là ba tầng tinh dầu. Ba tầng này tương ứng với ba loại nốt trong thành phần của nước hoa, như nốt thăng, nốt trầm trong một bản nhạc. Trong bất kỳ loại nước hoa nào đều có một nốt bổng, note de tête, một nốt trung, note de cœur, và một nốt trầm, note de fond. Vì thế, mùi của nước hoa sẽ thay đổi theo thời gian. Khi vừa rớt nước hoa, đầu tiên người ta sẽ ngửi thấy nốt bổng. Nguyên liệu nốt bổng nằm trong những chiếc lọ ở tầng cao nhất, gồm những loại tinh dầu nhẹ nhất, dễ bay hơi nhất, thường là giống cam, chanh. Sau khi những nốt bổng tan đi, những nốt trung sẽ thay thế. Nốt trung thường được chiết từ các loại hoa lài, hoa hồng và đóng vai trò rất quan trọng để xác định tem của nước hoa. Cuối cùng, những nốt trầm như hổ phách, gừng, vani được dùng để giữ nước hoa trên da, vì đó là những loại tinh dầu đọng lâu nhất và có mùi đậm nhất.
Là dans celle-ci, on va avoir les essences les plus tenaces, les plus intenses.
Theo mùa, hàng ngày có ít nhất từ 1.000 đến 1.500 du khách đến thăm xưởng sản xuất của nhà Fragona, rồi len lỏi vào những khu phố nhỏ ngoằn ngoèo hoặc thảm bộ dọc những cánh đồng hoa trải dài trên núi quanh thành phố. Được mệnh danh là thành phố nghệ thuật và lịch sử, Grasse còn nổi tiếng từ năm 1946 với lễ hội hoa nhài diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8 để đánh dấu vụ thu hoạch kéo dài cho đến tháng 10 hàng năm.
Kế tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm, vì sao nước Nga bị C7 và Mỹ khai trừ vào năm 2014, tạp chí do Tu Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thượng đỉnh 7 nước công nghiệp hùng mạnh nhất toàn cầu diễn ra tại Paris của Pháp trong 2 ngày cuối tuần 24 và 25 tháng 8. Trước đó, vào thứ Hai 19, Tổng thống Pháp tiếp chủ nhân điện Kremlin tại Bregançon để sưởi ấm quan hệ song phương, cũng như đề cập đến các hồ sơ nóng sẽ được bàn thảo tại G7 mà ông Putin không được tham dự. Từ 5 năm qua, nhóm G8 trở thành G7 sau khi nước Nga bị đình chỉ. Nhân thượng đỉnh Biarritz, mời quý thính giả trở về với cuộc khủng hoảng từ năm 2014. Biarritz, thành phố biển ở tây nam nước Pháp, là nơi mà gia đình Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu thích chọn làm nơi nghỉ hè. Thế nhưng ông không được mời gặp gỡ lãnh đạo của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, Ý và Canada, 7 nước phát triển nhất hành tinh, để có thể thảo luận về những vấn đề xung khắc với Tây Phương. Không sao, Tổng thống Nga đã được đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron tạo cơ hội thảo luận thẳng thắn về các vấn đề này, và qua đó Nga có thể ảnh hưởng lên thượng đỉnh G7. Từ đầu mùa hè năm nay, Paris đã giúp cho Nga tái hội nhập Hội đồng Toàn thể châu Âu, nhưng đường về G7 còn nhiều chướng ngại. Hồ sơ gây xung khắc nghiêm trọng nhất giữa Tây Phương và Nga là cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Putin không trả lời về mong mỏi của đồng nhiệm Pháp tổ chức đàm phán tài tư theo công thức Normandy gồm Pháp, Đức, Nga, Ukraine trong những tuần lễ tới. Thế mà sự kiện Nga bị G7 khai trừ là hậu quả trực tiếp của việc chiếm quần đảo Crimea của Ukraine. 18 tháng 3, 2014, Moscow chính thức hóa quyết định sáp nhập này. Lập tức, Tổng thống Mỹ Barack Obama triệu tập hội nghị khẩn cấp tại Hà Lan với 53 nước tham dự, trong đó có Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân danh tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, ủng hộ lập trường của các nước châu Âu trừng phạt Nga. G8 quyết định hủy bỏ thượng đỉnh dự trù tại Sochi vào tháng 6, đổi thành G7 và dời hội nghị năm đó về Brussels. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhắc lại thời điểm nóng bỏng này. Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Câu hỏi đặt ra là Nga chấp nhận nhượng bộ đến đâu để tái hội nhập vào G7? Chắc chắn là không có chuyện trả Crimea. Cách nay 5 năm, quyết định đình chỉ thành viên Nga được xem là tạm thời, cuối cùng đã trở thành dài hạn. Thân chào anh Phạm Trần. Trước thêm thượng đỉnh G7 tại Biarritz bên Pháp mà nước Nga không được mời vì đã bị khai trừ từ năm 2014 theo quyết định của phe Tây Phương, mà đứng đầu là nước Mỹ của Tổng thống Barack Obama vào thời điểm đó. Thưa anh, vì sao Nga bị khai trừ và tiếp tục bị G7 tẩy chay thưa anh?
Nguyên do cốt lõi của cái vấn đề này là từ năm 2014, nước Nga đã xâm chiếm và chiếm cái vùng Crimea của Ukraine, láng giềng của Nga. Vì vậy cho nên rằng là khối Âu Châu đã họp với Hoa Kỳ quyết định là phải tẩy chay Nga lập tức và phải tìm cách khống chế nước Nga lại. Cuối cùng là vẫn tiếp tục tẩy chay là bởi vì nước Nga đã âm thầm tiếp tế đạn dược, vũ khí cho cái phe nổi dậy đòi ly khai hai cái vùng chống lại chính phủ Ukraine. Obama và chính giới Hoa Kỳ rất là tức giận về cái chuyện mà ông Putin đã công khai đưa quân xâm chiếm một vùng lãnh thổ của một nước láng giềng. Và ông Obama lúc đó nói rằng cái hành động đó là cái hành động xâm lăng. Và nếu không ngăn chặn thì nước Nga có thể tiến tới chiếm các lãnh thổ của các nước láng giềng khác. Vì vậy cho nên là quyết định của Bộ Quốc phòng và ông Obama chấp thuận đã đưa các cái loại hỏa tiễn phòng không và những cái loại hỏa tiễn tối tân của Hoa Kỳ đưa sang Ba Lan, lúc đó là như vậy đó.
Thưa anh Phạm Trần, bên cạnh hồ sơ Ukraine cũng như chiến tranh tại Syria hay là chính sách đàn áp đối lập và nhân quyền tại nước Nga, thì chính quyền Putin còn một cái chính sách mà Tây Phương lên án gay gắt, đó là tấn công mạng, tung tin giả và chiến tranh gián điệp để khuynh đảo, như tường thuật của nhật báo Pháp Le Figaro chẳng hạn, một ngày trước cuộc thảo luận Macron-Putin tại Pháp.
Vâng, cái điều đó có thật là bởi vì thế này. Như chúng ta đã nhớ, năm 2016 có cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Hoa Kỳ. Và nước Nga lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ, nước Nga đã bị phát giác là nhúng tay vào phá hoại cuộc bầu cử đó, với cái chủ tâm theo như giới tình báo của Hoa Kỳ là tìm mọi cách phá ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, và làm sao đó để mà giúp cho ông Donald Trump được thắng cử. Lúc đó ông Obama, sau khi cái cuộc bầu cử đó, giới tình báo Hoa Kỳ đều xác nhận như thế, điều trần tại quốc hội lên án, và ông Obama trong những tháng cuối cùng thẩm quyền của ông là tổng thống của Hoa Kỳ, vào tháng 12 năm 2016, ông đã quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao của Nga Xô ở tại vùng thủ đô Washington, mà giới tình báo và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng đã trực tiếp nhúng tay vào cái hoạt động tình báo và Internet để mà phá hoại cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì cái điều đó là điều có thật. Và đấy là cái bắt đầu những cái cuộc khủng hoảng ngoại giao cũng như là liên hệ buôn bán làm ăn giữa Hoa Kỳ và nước Nga là như thế đó thưa anh.
Thưa anh, trong bối cảnh tại châu Âu, nước Đức và nước Anh vì chính trị nội bộ đã bớt năng động trên bàn cờ thế giới, thì Paris phải lên tuyến đầu đối thoại với Moscow. Theo giới phân tích thì nếu đồng thuận được trên hồ sơ Ukraine thì đó là chìa khóa mở cánh cửa G7 cho Nga tái hội nhập. Thưa anh, tại Washington, liệu Hoa Kỳ với Tổng thống Donald Trump có nới tay với Nga hay không?
Ông Donald Trump, như chúng ta đã biết, sau khi đắc cử Tổng thống, ông đã có những cái cử chỉ cũng như là hành động rất thân thiện với ông Putin. Và ông đã khen ngợi ông Putin là một nhà lãnh đạo xuất sắc trên thế giới. Cái lời tuyên bố của ông Donald Trump cũng như những hành động sau này của ông ấy, đặc biệt là tại cái hội nghị Helsinki giữa ông Donald Trump và ông Putin, ông Donald Trump đã tỏ ra nhu nhược và đã bị lãnh tụ của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là các giới chính trị và học giả ở Mỹ lên án là làm cho cái danh dự nước Mỹ bị xúc phạm. Thành ra cái vấn đề giữa ông Trump và ông Putin có những cái sự mềm dẻo, có những cái sự thỏa thuận ngầm như thế nào đó thì thật sự ra công luận ở Hoa Kỳ không biết được. Nhưng mà đối với giới lập pháp của Hoa Kỳ thì luôn luôn coi nước Nga là đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ. Thời ông cố thượng nghị sĩ John McCain là người đảng Cộng Hòa đích thân ra trước Thượng nghị viện đọc một bài diễn văn lên án các hành động của nước Nga và đồng thời chỉ trích nặng nề những việc làm của ông Donald Trump. Không những thế mà lãnh tụ đa số Thượng viện của Hoa Kỳ là đảng Cộng Hòa, ông Mitch McConnell, ông ấy cũng lên án và cho rằng nước Nga luôn luôn, ông không dùng những kẻ thù nhưng mà không phải là người bạn của nước Mỹ. Vì vậy, vì cái thái độ của Quốc hội như thế đó, cho nên là sau khi một trụ tình báo của nước Nga ở nước Anh bị các cái gián điệp của nước Nga đã dùng hơi độc toàn ám sát ông ta và cô con gái, thì Hoa Kỳ đã cũng trục xuất 60 nhà ngoại giao mà đã hành động gián điệp ở Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã có cái hành động đó và được Quốc hội Hoa Kỳ hoan nghênh, được dư luận Hoa Kỳ hoan nghênh. Nhưng mà đấy là cái hành động mà kết quả bởi áp lực của Liên hiệp châu Âu. Và bây giờ thì liệu ông Donald Trump có còn cương quyết, có còn quyết liệt với những cái hành động phá hoại của nước Nga hay không thì thật sự mình không biết. Mặc dù cuộc bầu cử sắp tới chưa diễn ra, nhưng mà tình báo Hoa Kỳ đã cảnh giác là phải đề phòng nước Nga phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đó thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Câu hỏi đặt ra là Nga có chấp nhận nhượng bộ đến đâu để tái hội nhập G7? Chắc chắn là không có chuyện trả lại Crimea. Cách nay 5 năm, quyết định đình chỉ thành viên Nga được xem là tạm thời, cuối cùng đã trở thành dài hạn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Hai thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Phong trào phản kháng tại Hồng Kông chuẩn bị cho đợt biểu tình mới. Pháp tăng cường tối đa an ninh tại thành phố Biarritz, chuẩn bị đón cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7. Mỗi ngày một sự kiện. Các vụ cháy rừng Amazon gây lo ngại cho cả thế giới. Theo dòng thời sự, G7, một nhóm vừa lỗi thời vừa tốn kém. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm tuần báo và tạp chí Thế giới đó đây là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu các tình khúc nhạc Pháp hay nhất qua những giọng ca mới. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây. Xin cảm ơn quý thính giả và xin chào vào ngày mai cũng như thường lệ.